việc thần chết, và đã dùng tin mừng làm sáng tỏ phúc trường sinh. Hallelujah.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu và ba môn đệ là Phêrô, Giacôbê và Gioan trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám đông đang quay quanh các ông và các kinh sư tranh luận với nhau. Tranh luận với các ông, thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc, họ chạy lại chào người. Người hỏi các môn đệ: anh em tranh luận gì với họ thế? Một người trong đám đông trả lời: thưa thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng thầy, cháu bị quỷ câm ám. Bất cứ ở đâu hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống, cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi. Người đáp: ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin, tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi. Người ta đem nó lại cho người. Vừa thấy người quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất lăn lộn xùi cả bọt mép. Người hỏi cha nó: cháu bị như thế từ bao lâu rồi? Ông ấy đáp: thưa, từ thuở bé. Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu thầy có thể làm gì được, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi. Đức Giêsu nói với ông ta: sao lại nói nếu thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin. Lập tức cha đứa bé kêu lên: tôi tin, nhưng xin thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi. Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giêsu quát mắng tên quỷ: thần câm điếc kia, ta truyền cho ngươi ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa. Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói nó chết rồi. Nhưng Đức Giêsu cầm lấy tay nó, đợi nó dậy và nó đứng lên. Khi người vào nhà, các môn đệ hỏi riêng người: tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người đáp: giống quỷ ấy chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, chúng ta phải lựa chọn. Và khi lựa chọn thì chúng ta phải thực hiện quyết định. Vì thế trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều quyết định. Và khi chúng ta làm những quyết định vô cùng quan trọng trong cuộc đời của chúng ta, như xây nhà, lấy chồng, lấy vợ, học trường này, học trường kia, định cư sống ở chỗ nào, chúng ta thường lấy những quyết định vô cùng quan trọng ấy, chúng ta sẽ đi hỏi những người khôn ngoan, những người mà có nhiều kinh nghiệm, để chúng ta xin lời khuyên của họ. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng trong niềm tin của chúng ta biết Thiên Chúa là đấng khôn ngoan. Như trong bài đọc một, Ngài là đấng vô cùng khôn ngoan, Ngài nắm mọi sự trong tay. Thế nhưng nhiều khi đứng trước những sự kiện, những sự việc vô cùng quan trọng trong đời sống của chúng ta, chúng nhiều lúc chúng ta chẳng thèm hỏi ý kiến Ngài. Cho nên chúng ta thấy là Chúa Giêsu, mặc dù Ngài là Thiên Chúa, Ngài là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, nhưng chúng ta thấy trong những quyết định của Ngài, Ngài đều xin ý kiến của Cha Ngài trước khi bước ra cuộc sống công khai, cuộc sống rao giảng nước Thiên Chúa. Thì Chúa Giêsu đã ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày. Rồi chúng ta thấy khi Chúa Giêsu chọn 12 tông đồ, Ngài phải thức suốt cả đêm để cầu nguyện, để bàn bạc, để nói chuyện, để xin ý kiến với Thiên Chúa, với Chúa Cha. Rồi trong mọi ngày sống của Ngài, Ngài cũng đã dành thời giờ để kết hợp với Thiên Chúa, để xin ý kiến với Chúa Cha. Lắm lúc trong cuộc sống của chúng ta, thường thì chúng ta đi hỏi ý kiến của người phàm hơn là ý kiến của Thiên Chúa. Cho nên một lần nữa, cuộc sống của chúng ta luôn phải đối diện với những khó khăn, những thử thách, những bủa vây của thế lực tà thần. Chúng ta cần phải hỏi ý kiến, xin sự giúp đỡ của Thiên Chúa. Nếu chúng ta không cầu nguyện, không bàn bạc, không hỏi ý kiến của Thiên Chúa thì khó lòng mà thành công. Như các môn đệ của Chúa Giêsu trong bài tin mừng, khi thực hiện việc trừ quỷ, trừ tà thần, các ông chẳng có cầu nguyện, chẳng có cầu xin Chúa. Và trong cuộc sống của các ông, nhiều khi nói là tin vào Chúa nhưng niềm tin còn hời hợt. Cho nên trong những quyết định, trong những việc làm quan trọng, các ông chẳng có để ý gì đến Chúa. Một lần nữa, lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta cần phải cầu nguyện, cần phải xin ý kiến của Thiên Chúa là đấng khôn ngoan trong đời sống thường ngày của chúng ta.